Bây giờ đây kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2002. Hôm nay là ngày cầu an đầu năm. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng hôm nay đó là Đường về cõi Phật. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Chúng ta tu cả đời cũng chỉ mong ước rằng là chúng ta về cõi Phật, có phải không? Thành ra vì vậy đó, có nhiều người cũng cứ quan niệm rằng là đường về cõi Phật biết chừng nào mà về được hả? Thì quý vị nghĩ rằng mình về được không? Được chứ, chắc chắn là về được. Thì hôm nay quý vị nghe bài pháp này thì quý vị biết rằng mình về cõi Phật rất là nhẹ nhàng. Nó không có khó khăn, mà không có cần máy bay, không có cần gì hết trơn á. Chúng ta tự về được rất là dễ dàng. Ở đây thưa đại chúng, như tất cả mọi người chúng ta ai cũng đã biết, những ai mà luôn luôn tạo cái nghiệp xấu thì lẽ tất nhiên là quả xấu nó cũng luôn luôn nó theo đuổi mình, có đúng không? Và cái khổ đau nó cũng luôn luôn nó bị bức bách. Thì như vậy đó, đó là cái cảnh giới của gì? Của địa ngục. Còn những ai mà luôn luôn tu tạo cái nghiệp thiện thì hiện đời chúng ta sẽ sống cuộc sống an lạc, hòa bình. Và cái phước báo hiện tiền của chúng ta đó sẽ được an vui tự tại. Thành ra như vậy thưa đại chúng, nếu mà trong hai con đường thì quý vị chọn con đường nào? À, chắc chắn là chúng ta sẽ chọn cái con đường thiện nghiệp. Giữa hai con đường đó đó, chúng ta phải chọn một con đường để đi. Thì như vậy quý vị biết rằng là mình đã chọn cái con đường thiện nghiệp. Thì thành ra như vậy đó, chúng ta biết rằng con đường thiện nghiệp là con đường mà chúng ta bước đi, nó không có giới hạn, rộng thênh thang, vừa đẹp đẽ, vừa tươi mát, vừa an lạc. Cho nên á, chúng ta thấy lúc nào cũng cũng là mùa xuân. Thành ra vì vậy hôm nay nếu mà nói rằng là cầu an đầu xuân, hay là cầu an đầu năm, hay là chúng ta đón xuân, thì thực ra đó là xuân phụ thuộc thôi. Nhưng mà khi chúng ta chọn cái hướng đi của chúng ta là tu học, là an lạc giải thoát, thì lúc nào cũng là mùa xuân. Tại vì á, cả một cái chuỗi đời luôn luôn tươi mát an lạc, cho nên quyết định rằng chúng ta luôn luôn sống ở trong mùa xuân. Và chúng ta biết chắc rằng chúng ta đang trên đường đi về cõi Phật. Có đúng không? Thưa đại chúng, như vậy cứ mỗi độ xuân về là đối với người con Phật của chúng ta không phải chỉ có một cái ý nghĩa của một chu kỳ mới trong một cái vận hội mới, mà nó còn nhắc nhở cho chúng ta biết rằng ngày xuân là ngày, một cái chuỗi ngày tươi trẻ, ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc, nhẹ nhàng, thảnh thơi, an lạc. Trong đạo Phật, các vị thiền sư cũng thường nói tới mùa xuân lắm. Sở dĩ mà các ngài thường nói tới mùa xuân là vì nó có một cái sự tươi mát, thanh thản, an lạc mà thực sự ít có người cảm nhận được cái điều đó. Thành ra vì vậy các ngài nhắc nói tới là để nhắc nhở cho chúng ta biết được một cái quá trình chúng ta làm gì, và chúng ta khi mà đã dấn thân tu học thì nó có kết quả như thế nào. Thì như vậy, ở đây thưa đại chúng, chúng tôi cũng xin được nói rằng là trong cái tinh thần năm nay, chúng tôi muốn phát triển tích cực về cái tinh thần của vị thiền sư nổi tiếng ở Việt Nam, đó là Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Quý vị nhớ phải không? Khi rồi thì quý vị đã nghe nói một ít khía cạnh về cuộc đời của Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Thì hôm nay trong cái tinh thần mùa xuân và tinh thần hướng về cõi Phật, chúng tôi xin phát triển thêm về tinh thần của ngài để chúng ta có thêm những cái tư liệu để mà chúng ta chiêm nghiệm, để chúng ta làm hành trang trong cái công việc tu tập của chúng ta. Kính thưa đại chúng, như chúng tôi đã nói, chư vị thiền sư dùng cái cảnh trí của mùa xuân để nhắc nhở chúng ta. Nhờ những cái lời khuyên của các ngài, chúng ta càng tu càng thấy phấn khởi hơn, càng tu càng thấy mình an lạc và thích thú hơn. Một trong những vị thiền sư được nhắc nhở nhiều nhất trong thiền học Việt Nam, như chúng tôi đã nói, đó là Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Trúc Lâm Đại Sĩ là một vị vua và cũng là một vị thiền sư, là thiền tổ thứ nhất của phái Trúc Lâm Yên Tử, một cái phái thiền mà có lưu cái dấu ấn đặc sắc trong cái lịch sử tư tưởng của người Việt Nam. Như vậy, nói về cái bình diện triết học, Trúc Lâm Đại Sĩ có một cái vị trí hết sức là quan trọng trong thiền học Việt Nam. Có thể nói rằng ngài là một cái vị triết gia lớn trong Phật giáo Việt Nam và cũng là người có công phát triển nền triết học Phật giáo Việt Nam ở thời Trần đến cái chỗ cực thịnh, và có thể nói mà không sợ sai lầm là ngài đã thể hiện được đầy đủ trí tuệ của người Việt Nam, bản lãnh của người Việt Nam và nét đặc trưng nổi bật nhất của tư tưởng triết học Trúc Lâm, đó là một cái tinh thần hết sức là thực tế. Nhìn qua cái cuộc đời của Trúc Lâm Đại Sĩ, chúng ta sẽ thấy cái thực tế là cái chỗ này. Mà thưa đại chúng, cho tới ngày hôm nay, mặc dù Trúc Lâm Đại Sĩ đã trở về với cõi hư vô, nhưng mà ở Am Ngoại Vân, tức là nơi mà ngài thường tĩnh tọa, nơi mà ngài cư trú cả trên 10 năm, vẫn còn đó. Núi Yên Tử cũng còn đó, và nhất là cái sự liễu ngộ của Trúc Lâm Đại Sĩ qua cái bài thơ Vãng Xuân, Xuân Vãng. Ngài nói rằng là niên thiếu hà tần liễu sắc không, nhất xuân tâm sở bách hoa tung, như kim khám phá đảng hoàng diện, thiền bản bồ đoàn kháng trụy hồng. Có nghĩa rằng là thuở bé chưa từng hiểu sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng, Chúa Xuân nay đã bị khám phá, chiếu trải giường hồng, giường thiền ngắm cảnh hồng. Kính thưa đại chúng, qua cái phong văn của bài thơ, chúng ta nhìn vào cuộc đời sống động của Trúc Lâm đại sĩ, chúng ta thấy con người của Ngài ở ba cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất là hiếu thảo. Cái khía cạnh thứ hai là một cái ông vua gương mẫu. Và cái khía cạnh thứ ba là một cái vị thiền sư đắc đạo, thông dong tự tại. Bây giờ chúng ta đi từng khía cạnh một. Tại vì thường thưa đại chúng, con người của chúng ta đó, biết rằng trong cuộc đời không có hiếu hạnh là nó không xứng đáng là một con người. Trong một con cuộc đời mà thiếu đi cái yếu tố trung với tổ quốc cũng không được, mà thiếu đi cái an nhiên tự tại cũng không được. Nhưng mà đối với Trúc Lâm đại sĩ, Ngài có cả ba khía cạnh. Nói về con người hiếu hạnh, thưa đại chúng, khi mà còn nhỏ đó, Ngài rất là thông minh, chăm học và đặc biệt là nghiên cứu về nội điển. Nội điển tức là muốn nói đến đạo Phật, nói đến cái đạo học. Ngài chăm chú nghiên cứu về đạo từ bi. Và Ngài từng đã thọ giáo với Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Và ở nơi đó, thưa đại chúng, Ngài đã thấy rõ được cái cuộc đời là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thành ra khi mà lớn lên, Ngài có bày tỏ cái quan điểm Ngài thấy đạo đó qua cái bài Phú Cư Trần Lạc Đạo. Ngài nói rằng là mình ngồi thành thị, nết dùng lâm sơn, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Nhưng mà thưa đại chúng, lúc còn nhỏ Ngài vẫn thấy được cái khổ, cái vô thường và cái ngã. Nhưng mà cái thấy đó đó, thưa đại chúng, nó vẫn còn có cái mơ hồ. Cũng giống như mình vậy. Bây giờ như chúng ta biết rằng tu học, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, chúng ta biết chắc rằng chúng ta sẽ có cuộc sống thảnh thơi an lạc. Hay là chúng ta biết chắc rằng mình là vị Phật tương lai. Nhưng mà cái biết đó nó vẫn còn mơ hồ, có đúng không? Phải cần chỉ điểm thêm. Thì đối với Trúc Lâm đại sĩ cũng vậy. Cái biết của Ngài vẫn còn mơ hồ. Cho nên khi mà xuân đến, Ngài cũng có cái niềm vui. Mà xuân đi, Ngài cũng có cái buồn phiền. Cái tâm trạng đó giống như tâm trạng của chúng ta hiện tại. Lẽ tất nhiên là chúng ta vẫn thấy có cái sự vui, sự buồn qua cái sự thay đổi trong bốn mùa. Mà chúng ta biết chắc rằng chúng ta là Phật đó, nhưng mà chúng ta vẫn cứ vui, vẫn cứ buồn. Và rồi đó, như Trúc Lâm đại sĩ, Ngài có nói rõ: thuở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng. Thì quý vị thấy rằng tâm tư của chúng ta không khác. Và rồi đó, đến cái giai đoạn thứ hai, khi mà Ngài lớn lên, Ngài làm một cái ông vua gương mẫu, thì thưa đại chúng, Ngài làm hết sức mình. Khi làm vua thì Ngài quên mình để giữ nước, hết già để lo cho dân, cho dân tộc, cho chúng sanh, cho nhân loại. Thành ra trong cuộc đời của Trúc Lâm đại sĩ, chúng ta thấy khi làm vua thì rõ ràng làm vua. Thời kỳ mà Trúc Lâm đại sĩ làm vua, tức là vua Trần Nhân Tông đó, đứng trước một cái hiểm họa thử thách là cái sự xâm chiếm của giặc phương Bắc, đó là Nguyên Mông. Và cả hai lần Ngài đều đánh đuổi quân ngoại xâm ra khỏi bờ cõi. và giữ vững biên cương, từ đó nhà nhà được an lạc. Và trong thời gian vừa làm vua, nếu mà có lúc cầm quân ra ngoài trận tuyến thì ngài xông pha ngoài trận tuyến không có sợ chết, để thực hiện một cái mộng của quân vương, để mà giữ yên bờ cõi, để mà làm một cái anh hùng cứu nước và giữ nước. Nhưng mà thưa đại chúng, khi mà trở về hậu phương thì ngài là một Phật tử thuần thành, không có sao lãng cái việc tu học. Ở cái điểm này đó, nó khác với những cái người khác. Bình thường á, thì khi mà một cái người mà làm quan hay là một cái người nào mà làm cái gì mà lớn lớn á, thì sợ gặp đại chúng. Như thưa đại chúng, có một cái chuyện thật đó, là vào cái thời mà Việt Nam Cộng Hòa, có những cái vị tướng lãnh cũng là Phật tử, nhưng mà tại vì mình làm tướng cho nên các ông sợ tới gặp mấy thầy lắm. Sợ gặp các thầy rồi người ta nói là mê tín dị đoan, không có giống một cái vị tướng. Thành ra vì vậy là có một cái vị coi như là chúng tôi biết ông đó cũng là thiếu tướng. Thì vào thời kỳ đó ông là đệ tử của một sư cô ở tỉnh xá Ngọc Phương. Sư cô mà ở tỉnh xá Ngọc Phương tên gì quên này? À cô gì đó? À Quỳnh Liên. À cô Quỳnh Liên. Thì vì vậy các tướng lãnh mới mới chọc nói rằng là một cái người thanh niên mà để đi quy y với một người đàn bà, mà là một cái vị tướng nữa. Thì cho nên là cái vị tướng đó về với nói với cái bà sư cô đó, nói là dạ thưa thưa thầy, tức là mặc dầu là phụ nữ hả, mặc dầu là các cô, nhưng mà cái vị đó cũng vẫn là thưa thầy. Dạ thưa thầy, con đi về về sở mấy người hay chọc con quá, thôi giờ con không có lên lên chùa nhiều, thôi mong thầy thông cảm. Thì cô mới hỏi rằng người ta nói con sao? Nói người ta nói con rằng là làm một cái vị tướng mà để đi quy y với bà Ni. Thì cô cũng có cái óc khôi hài, quý vị biết không? Quy y với Ni á, là lớn hơn cả là quy y với Tăng. Thành ra đừng tưởng là quy y với Ni là nhỏ nha. Đây này, con cứ coi này. Người ta niệm này: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứ không ai niệm á là Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Tăng Phật đâu. Cho nên con yên chí rằng là quy y với Ni là lớn. Thì cái vị tướng đó thì mặc dầu cũng là Phật tử, nhưng mà rồi thì ông cũng ít biết về đạo, cho nên cô trấn an của nó là quy y với Ni là lớn, cho nên là ông cũng thấy oai lắm hả. Là từ đó về sau là ông nói là quy với Ni là số 1. Là đó, quý vị coi, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ không ai tăng Phật hết trơn á. Thì đó thưa quý vị, có những vị họ cảm thấy rằng mình làm lớn, họ mặc cảm, họ không dám tới chùa, họ không dám gặp bạn đạo. Mà ngay cả có những người đó là khi mà làm lớn rồi rồi họ quên những cái người mà bần cùng cơ hàng sống với mình ngày xưa. Cho nên có rất nhiều trường hợp thấy bạn bè đó mà không nhận. Quý vị có gặp lần nào chưa? Nhận là vì sợ cái phẩm giá của mình nó giảm đi. Nhận là vì thấy rằng là cũng rất có thể là sợ bạn bè nó nhờ vả mình. Cho nên là các ngài các vị đó không có dám nhận. Nhưng mà đối với Trúc Lâm Đại Sĩ, lúc nào làm vua thì ngài là một ông vua rất là đường hoàng. Lúc nào là một Phật tử thì là một Phật tử hết sức là thuần thành. Cho nên mặc dầu đó trong việc triều chính bận rộn vậy, nhưng mà ngài thường thỉnh các thầy về trong cung điện để mà thuyết pháp. Thay vì đó Ngài tiêu pha những cái cuộc sống lạc thú ở trong trần gian là đi săn bắn hay là vui với cung phi mỹ nữ. Nhưng mà trong cuộc đời của vua Trần Nhân Tông, mà sau này là Trúc Lâm Đại Sĩ, là khi nào rảnh là Ngài mời Chư Tăng về để mà nghe Pháp, để mà tụng kinh, để mà ngồi thiền. Nó không giống như là những người bình thường khác. Thành ra trong cái cư trần lạc đạo, Ngài có nói như thế này: tham ái nguồn rừng chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý, tiếng thì phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt oanh ngâm, chơi nước biếc ẩn nong xanh nhân gian có nhiều người đắc ý, biết hồng đào hay liễu tục thiên hạ năng mấy chủ tri âm, nguyệt bạc rừng vùng xanh soi mọi chỗ thiền hà lai lát. Một ông vua, thưa quý vị, có cả tam cung lục viện rất là đầy đủ, có thể là biết bao nhiêu cung phi mỹ nữ trẻ đẹp, nhưng mà Ngài không có màng. Tham ái nguồn dừng, Ngài dừng, Ngài không có chạy theo với cái cuộc sống của thế tục, cũng không cần vàng bạc châu báu ngọc ngà. Thì thưa quý vị, một cái ông vua mà không có vui đùa với tam cung lục viện, không có săn bắn như bao nhiêu người khác, thì chắc chắn rằng là bị người đời chê, có phải không? Có thể họ nói, họ không dám nói trước mặt, sợ bị chém đầu, tại vì ông vua mà. Nhưng mà họ nói là ông vua khùng, có thể nói sau lưng lắm. Cả tam cung lục viện biết bao nhiêu là lạc thú mà không hưởng đi vô tụng kinh làm gì. Nhưng mà Ngài biết như vậy vẫn lơ đi, cho nên Ngài nói là thì phi tiếng lặng. Quý vị thấy không? Được dầu nghe yến thốt oanh ngâm, dù cho là cái ngợi lời nói có đường mật đến cỡ nào đi nữa, cái chí nguyện của Ngài, con đường của Ngài vạch là Ngài đi, Ngài không cần cái dư luận. Rồi cuối cùng Ngài bất chấp mọi cái tiếng thị phi, Ngài vui với chơi nước biếc ẩn nong xanh nhân gian có nhiều người đắc ý. Thầy quý vị thấy rằng là trong cái cõi hồng trần, trong cuộc đời biết bao nhiêu người cần những cái lạc thú, Ngài có, Ngài nắm trong tay, nhưng mà Ngài thấy cái đó tầm thường lắm. Ngài tìm một cái lạc thú cao hơn cõi đời bằng cách là Ngài tụng kinh, Ngài ngồi thiền, Ngài làm một cái Phật tử thuần thành. Và rồi cái thời gian đó, thưa quý vị, trong cái đạo viện đã nuôi dưỡng Ngài trưởng thành một con người có thể nói rằng toàn bích, không có một cái chỗ thiếu thốn nào. Ở nơi đó Ngài có thể dung hợp được giữa đạo và đời, Ngài nhìn thấu suốt cái thời gian và không gian. Và có nhìn như vậy đó, Ngài mới trở thành một cái Trúc Lâm Đại Sĩ. Chứ một con người của chúng ta đó nhìn không thấu suốt, cho nên mình vẫn là một cái con người bình thường, có đúng không? Không giống một cái con người như Trúc Lâm Đại Sĩ. Nhờ có nhìn thấu suốt cho nên Ngài trở thành một Trúc Lâm Đại Sĩ, Ngài trở thành một cái thiền tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, là một cái thiền phái độc nhất do thiền sư Việt Nam chủ trương và truyền bá chánh pháp. Cho nên Ngài nói: Chúa Xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cảnh hồng. Tức là cái xuân, Ngài nhìn thấy cái thực chất của xuân. Nó không còn là cái xuân của xuân qua hạ lại thu mãn đông tàn, mà cái xuân này là cái xuân miên viễn, là một cái xuân an lạc thảnh thơi nhất trong tâm hồn. Nếu chúng ta biết là lúc nào cũng là mùa xuân. Có lẽ vì ảnh hưởng cái tinh thần của Đạo Phật Cho nên một nhà thơ cũng nói rằng là xuân trời đất, xuân hôm nay mới đến, xuân trong tôi, xuân đã đến lâu rồi. Đó là cái xuân miên viễn mà chỉ có tâm tư của một cái người mà nhìn thấy thấu suốt được cái thời gian, là xuân, là hạ, là thu, là đông, mới có thể chấp nhận, mới có thể thấy được cái mùa xuân miên viễn đó. Và cái giai đoạn thứ ba là một cái vị thiền sư tự tại với núi rừng. Thì thưa đại chúng, khi mà đi tu á, thì ngài nhiệt tâm vì đạo, miệt mài tu hành, không quản nhọc nhằn gian khổ, và ngài hết lòng tăng với tục. Đối với đời, thưa quý vị, ngài đem cái pháp thập thiện ngài dạy cho mọi người cùng tu học. Và đối với tăng, ngài hết lòng nuôi dưỡng để trở thành một con người hữu dụng cho đạo pháp, cho dân tộc. Cái hình ảnh mà sống động nhất là thời gian sau khi nhường ngôi cho con, ngài chuyên cần tu tập theo cái hạnh Đầu Đà. Quý vị thấy một cái ông vua mà ở trong cung đình á, là đi á, thì có người hầu cái hạ, có đúng không? Ăn á, có người nấu bưng tới cho. Nhưng mà khi đi tu rồi là gạt bỏ hết tất cả. Theo sử liệu có ghi, có nói rằng là khi mà ngài đi tu đó, cái ngày mà ngài đi tu đó, thưa quý vị, cả tam cung lục viện cũng đòi đi. Tam cung lục viện cũng đòi đi, nhưng mà ngài không cho đi. Có nhiều bà cung phi vì muốn tỏ lòng thương yêu và trung thành với nhà vua, nhảy sông tự tử, thà là chết. Chứ còn mà nếu mà một là cho đi theo nhà vua để hầu hạ, còn hai là chết để tỏ lòng trung. Thì thưa quý vị, cái ngày mà ngài đi tu đó, là cả coi như là cả quan triều đình, cả triều đình, ngoài là cả triều đình mà trong là cả tam cung lục viện đều đưa đi. Có rất nhiều bà cung phi khi mà thấy ngài đi tu cũng đi tu theo luôn, rất là nhiều. Kính thưa đại chúng, đó, vậy mà khi đi tu đó, ngài dứt khoát coi như là có rất nhiều người theo để mà hầu hạ ngài, nhưng mà ngài đuổi về hết. Ngài nói tới đây đó, chỉ là một cái vị tăng tầm thường thôi, chứ không phải là ông vua nữa, thôi đừng có theo hầu. Ngài cho về hết và có một số cảm tình thì ở lại tu. Và ngài tu không phải là người thường như chúng ta đâu. Nhưng bây giờ hiện tại thì quý vị thấy đó, tới chùa thấy các thầy ngày ăn ba bữa, mặc đồ thì mặc lèn xèn thì các Phật tử chê, hả? Mà ăn mặc quá thì cũng chê. Hả? Nhưng mà đối với Trúc Lâm Đà Sĩ, thưa quý vị, ngài mà đi tu rồi, ngài thực hành cái hạnh Đầu Đà, ngài sống cuộc đời rất là kham khổ, ăn cũng đạm bạc, không có giống như ở cung đình. Ngài ngủ coi như là thức khuya dậy sớm là cái chuyện thường, nhưng mà tu hạnh Đầu Đà, tức là tu khổ hạnh đó, quý vị biết là lúc mà một thái tử Tất Đạt Đa mà đi xuất gia, quý vị thấy là một ngày chỉ ăn có một hạt mè thôi, có phải không? Thành một cái hạt mè mà vậy mà ngài vẫn coi như là vui vẻ để mà tu. Rồi đến một Trúc Lâm Đại Sĩ đi tu, ngài cũng tu cái hạnh Đầu Đà. Ngài lập rất nhiều chùa, cất nhiều tịnh xá để tiếp tăng độ chúng. Thành ra vì vậy đó mà tăng chúng ở các nơi về học với ngài rất đông. Ở đây thưa đại chúng, mặc dù trong cái sứ mệnh Hoằng Dương Chánh Pháp nó trên hai vai của ngài, nhưng mà đối với ngài lúc nào cũng có một cái phong thái hết sức là thảnh thơi. Chứ không phải như mình mà bận rộn quá này, dạ thưa thầy, kỳ này con bận quá, về chùa tu không được. Có không? hay là đủ thứ việc nó khảo con cho nên con tu không nổi. Nhưng mà thưa đại chúng, chúng ta nhìn cái phong thái của Trúc Lâm đại sĩ, lãnh đạo cả một cái trường phái không phải đơn giản, có đúng không? Nhưng mà ngài vẫn có những cái giây phút an nhàn tự tại. Chúng tôi xin mời đại chúng ngồi dời dời lên trên một chút để cho những vị tới sau có chỗ ngồi. Dạ. Thưa đại chúng, để chúng tôi tiếp tục bài pháp hôm nay. Mặc dù là cái sứ mệnh truyền đạo nặng hoằng trên vai của một cái vị thiền tổ, nhưng mà ngài vẫn có cái phong thái đặc biệt. Ngài vẫn ung dung tự tại trong núi rừng, dạo chơi những cái vùng núi vắng. Cái dạo chơi của ngài đó nó khác hẳn với con người trần tục của chúng ta. Con người trần tục của chúng ta chẳng hạn như là lâu lâu làm mệt quá thì cũng đi du lịch vậy. Nhưng mà đi du lịch nhìn những cái cảnh sắc của những nơi mà mình tới đó, mình bị đắm chìm trong đó, rồi mình thích thú. Nhưng mà đối với Trúc Lâm đại sĩ, ngài có khác. Nhìn cảnh vật để chiếu rọi là cái tâm của mình, để rồi từ đó ngài nhìn thấy cuộc đời nó sâu sắc hơn. Cho nên khi mà ngài đi dạo chơi trong vùng núi vắng, ngài nhìn ở nơi đó đó là cả một cái mùa xuân rực rỡ, chứ không phải như mình tới đâu là thấy đẹp tới đó là chụp hình để ghi nhận. Mình có tới đây về để mà nói với bạn bè tôi có đi Pháp nè, tôi có đi Ý nè, tôi có đi tới đủ chỗ nè, hả, có đúng không? Nhưng mà đối với Trúc Lâm đại sĩ, thưa quý vị, nhìn tới cảnh nào là cảnh đó phản chiếu là cái nội tâm của ngài, và từ đó ngài mới nhìn cái cảnh đời sâu sắc hơn. Cho nên khi mà đi lên chơi núi Bảo Đài đó, thưa quý vị, cái cảnh sắc ở nơi đó đó tạo cho ngài có một cái nhìn, nghĩa là giữa trời nước bao la, mây vần vũ trên đỉnh núi, ở nơi đó ngài cảm nhận vừa là thiên nhiên mà vừa là hiện thực, vừa là kỳ ảo, vừa là tĩnh lặng, mà cũng vừa là biến động, vừa gần gũi mà cũng vừa là xa vời. Ngài trầm tư, ngài nhìn cảnh, tự nhiên cảm thấy tâm hồn rất là thơ thới, rất là an lạc. Và ở nơi đó đó, nó không còn có cái nhân, cái ngã nữa. Như chúng ta tới nơi nào, chúng ta thấy có nhân, có ngã, có lưu giữ một cái gì đó để giới thiệu với bạn bè mình. Nhưng mà với ngài Trúc Lâm đại sĩ, nhân ngã đó không có, chỉ còn lại là một cái tâm hồn thảnh thơi, an lạc, một tâm hồn nhìn thấu suốt một cái thời gian bao la vô tận. Và trong cái bài thơ mà ngài đi dạo trên núi Bảo Đài đó, ngài nói rằng địa tịch đài thêm cổ, thời lai xuân vị thăm, vân sơn tương viễn cần, hoa kình báo tình âm, vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm nhũ tâm, ỷ lan hoành ngọc điệp, minh nguyệt mãn hưng khâm. Có nghĩa rằng là núi vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chưa nồng, gần xa mây núi ngất, nắng rợp ngõ hoa thông, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhũ lòng, tựa lan nâng ống sáo, đầy ngực ánh trăng lòng. Nếu là một cái bài thơ mà đến với một cái người tầm thường, chúng ta sẽ không thấy có cái đẹp. Nhưng mà là một bài thơ đối với một cái tâm hồn yêu đạo, mến đời, một cái tâm hồn của thoát tục, chúng ta sẽ thấy nơi đó là một cái bức tranh xuân tuyệt đẹp và tuyệt thanh nhã. Với cái nét đăng thanh, Ngài đã vẽ nên một cái không gian bao la bát ngát, từ cao xuống thấp, từ xa đến gần, từ ngoài cảnh đi vào nội tâm, từ một cái to tát hùng vĩ đối với một cái vi tế mỏng manh của vạn hữu. Nhưng mà thưa đại chúng, dầu là hùng vĩ hay là mỏng manh, dù là lớn, dù là vi tế, nhưng mà tất cả đều nằm trong cái nguyên lý vạn hữu nhất thể. Vạn hữu biến động, chân như vĩnh hằng. Đối với những cái hình ảnh đó đó, nó tiêu biểu đầy đủ những cái ấn tượng, những cái màu sắc, những cái thơ mộng, những cái gợi cảm. Chẳng hạn như Ngài nói rằng là gần xa mây núi ngất, nắng rợp ngõ hoa thông. Nhưng quý vị thấy có cái dịp nào đó mà quý vị đi chơi núi, quý vị nhìn thấy những cái đám mây nó lơ lửng ở trên núi, tự nhiên cảm thấy mình có một cái gì đó nó thoát tục. Nhưng mà đây trở lại, thưa quý vị, Ngài Trúc Lâm Đại Sĩ, Ngài ở Ngọa Vân Am, Ngài ngồi thiền ở Ngọa Vân Am. Gọi là Ngọa Vân Am là, thưa quý vị, từ dưới đỉnh chân núi Yên Tử nhìn lên trên là mây luôn luôn bao phủ giữa lưng chừng núi, mà chính nơi đó là nơi am Ngọa Vân, nơi am của Trúc Lâm Đại Sĩ ngồi thiền tọa. Gọi là Ngọa Vân Am là tại vì Ngọa có nghĩa là nằm, vân là mây, tức là ở nơi đó mây vần vũ luôn từ tháng này qua tháng nọ, từ năm này qua năm khác. Có dịp nào quý vị về chơi thăm Trúc Lâm Yên Tử thì quý vị sẽ thấy Ngọa Vân Am nó ở đâu, nó đẹp lắm. Nghĩa là gần xa mây núi ngất, nắng rợp ngõ hoa thông. Thế tại vì trong rừng, quý vị thấy không, đi vào trong cảnh núi rừng, nắng nó chiếu nó xuyên qua, những cái tia nắng nó bắn vào những cái cành thông, nó tạo thành những cái hạt kim cương lóng lánh rất là đẹp. Nhưng mà bình thường thì mình không có nhìn thấy. Nếu mà có nhìn thấy thì phải đeo nhẫn kim cương thì mình mới thấy, có phải không? Nhưng mà bình thường mình không thấy rằng kim cương rải đầy cả trần gian. Tại vì tâm trần tục của chúng ta chưa có thoát được những cái hữu vi của trần thế, cho nên chúng ta chưa thấy được cái kim cang, hột những cái hột kim cương đó nó ẩn hiện đâu đây. Nhưng mà Ngài Trúc Lâm Đại Sĩ, Ngài thấy được. Kính thưa đại chúng, và đi xa hơn nữa, Ngài thấy rằng là muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Nghĩa là dòng nước như dòng đời, nước luôn luôn lúc nào cũng chảy xuôi, không bao giờ chảy ngược. Có người từ trẻ đi về già, cây trẻ rồi cũng già, cây nhỏ rồi cũng già cỗi. Nếu mà quý vị muốn mà người trẻ rồi già, bây giờ muốn cho nó ngược lại đó, làm sao? Người già trở lại trẻ đó cũng có vậy, nhưng mà ít lắm, có phải không? Chỉ khi nào quý vị thực tập cái pháp suối nguồn tươi trẻ đó, thì quý vị sẽ trẻ lại. Và cái suối nguồn tươi trẻ sẽ được áp dụng vào những cái khóa tu của chùa Dược Sư. Trong năm này quý vị sẽ tập dịch cân kinh trong một buổi, và quý vị sẽ được hướng dẫn suối nguồn tươi trẻ trong một buổi. nhưng mà cảm thấy nếu nhu cầu cho phép thì các khóa tu của chùa Dược Sư sẽ thực tập cái phương pháp suối nguồn tươi trẻ để quý vị đi ngược lại cho nó trẻ chơi. Nghĩa là người trẻ rồi thì già, nhưng mà bây giờ chúng ta biết được cái nguyên lý của nó, chúng ta làm sao cho nó không già, có đúng không? Thì quý vị nhớ cái khóa tu mùa xuân của chùa Dược Sư sắp đến, quý vị đón tu học và quý vị ghi danh tu học để thấy được cái suối nguồn tươi trẻ. Thưa đại chúng, người già cây cỗi, người già thì cũng chết, cây cỗi rồi cũng chết, nhưng mà cái chết đó rồi là tái sanh, vạn hữu vận chuyển luân hồi không bao giờ mất. Đối với người mà thấy được cái việc đó, nhìn thấu suốt thời gian, gọi là người tỉnh giác. Thành ra bây giờ quý vị đó, khi mà quý vị nhìn thấy một cái gì đó mà quý vị thấy thấu suốt là biết rằng chúng ta là người tỉnh giác. Và Trúc Lâm Đại Sĩ, ngài thấy những cái hình ảnh rất là thơ mộng, chẳng hạn như là ngõ hoa, rồi mây, rồi núi, rồi nước chảy. Là tất cả những cái hình ảnh đó, đó thưa đại chúng, nó có một cái sự kết hợp kỳ diệu giữa cái có với cái không, giữa cái hiểu và cái vô, là một cái sự thể hiện nhiệm màu mà thuật ngữ Phật giáo chúng ta nói là chân không diệu hiểu. Như nói muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhũ lòng, tựa lan nâng ống sáo, đầy ngực ánh trăng lòng. Trước một cái vẻ mà hoang liêu cô tịch như vậy, cái ngọn núi bảo đài đó, đó nó càng tăng thêm phần cổ kính. Nhưng mà đối với Trúc Lâm Đại Sĩ, ngài thấy có một cái đẹp sắc sảo, nhưng mà đối chúng ta thấy yên tĩnh quá, sợ, phải đúng không? Sợ ma à. Thấy yên lặng quá, sợ quá, không dám chơi mình. Nhưng mà đối với những người mà liễu đạo, thưa quý vị, cái hoang vắng tịch liêu đó đó, nó phản chiếu lại cái nội tâm của mình. Và rồi Trúc Lâm Đại Sĩ, ngài thấy nơi đó có một cái gì đó cao quý. Điều đó chúng ta thấy vạn vật theo thời gian mà biến đổi, mà đó là thực sự nó như vậy. Đó là cái định luật, cái biện chứng của lý vô thường, một trong cái ba pháp ấn trong đạo Phật. Nhưng mà trong cái nhãn quan của Trúc Lâm Đại Sĩ, ngài thấy thời gian vẫn vô thủy vô chung, bao nhiêu xuân đến rồi đi với cái thời gian vô tận đó, nhưng mà xuân không bao giờ già. Ở đây chúng tôi xin được nhắc lại, với cái thời gian vô thủy vô chung, xuân cứ đến hoài, nhưng mà xuân không bao giờ già. Ngày vẫn tiếp nối, hết ngày này qua ngày khác, hết năm nọ đến năm kia, nhưng mà ngày nào cũng vẫn mới, có phải không? Quý vị muốn biết ngày mới như thế nào đó thì cứ nhớ rằng mai ăn khỏi trả tiền. Thì là quý vị nhớ cái câu chuyện đó, là quý vị thấy rằng là ngày nào vẫn cứ mới. Tại vì cái câu chuyện mà mai ăn khỏi trả tiền á, quý vị chắc biết rồi chứ gì, phải không? Thì khỏi phải nhắc lại. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa rằng ngày nào vẫn ngày mới, ngày mai sẽ không bao giờ tối. Cho nên ngày nào vẫn cứ là ngày mới. Nhưng mà khi xuân vẫn trẻ, ngày vẫn nối, ngày vẫn mới, thì tình làm sao? Tình phải nồng nàn chứ, tại vì ngày vẫn mới mà, ngày nào vẫn cứ mới. Cho nên ở đây thưa đại chúng, vừa là nó chơi, mà vừa gợi lên một cái ý rằng là nếu mà trong cuộc sống của quý vị đó, nếu mà các vị mà đã lập gia đình, dù cho là mình có cưới nhau mấy chục năm về trước đi nữa cũng vậy, đừng có coi đó là cũ nha, vẫn cứ coi đó là mới, tại vì ngày nào cũng là ngày mới cả, thì tình phải cho nó mới, có phải không? Chứ đừng có nói là ồ cưới nhau lâu rồi thôi bây giờ cũ rồi, mà cũ rồi mà thấy cái kiểu cũ như vậy là chỉ có nước đem bỏ thùng rác thôi chứ không làm gì hết á, có phải không? Thì bây giờ mình á đừng có bỏ thùng rác, mình thấy ngày lúc nào cũng vẫn mới, xuân lúc nào cũng trẻ, thì tình của mình lúc nào cũng nồng, mà ngày luôn luôn mới, tình luôn luôn nồng thì đời đẹp chắc chắn rồi, có phải không? Đời chắc chắn đẹp. Thì đây thưa đại chúng, dưới cái nhìn tỉnh thức của một người liễu đạo, Trúc Lâm đại sĩ, ngài cảm thấy tâm hồn của mình thanh thoát, an nhiên, tự tại, vạn sự vạn pháp không có cái gì đối đãi như dưới mắt phàm phu. Thành ở đấy nhìn qua cái bài thơ dung đó đó, chúng ta thấy là một cái bài thơ tuyệt tác, đáng lưu giữ trong tâm tư của chúng ta. Thưa đại chúng, qua ba cái giai đoạn mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, chúng ta thấy Trúc Lâm đại sĩ ngài sống giai đoạn nào nó ra cái giai đoạn đó. Vì vậy đó mà trên cuộc đời của ngài thành công viên mãn. Trên đường đạo thì đạo quả viên thành. Cả đời và đạo đều có một cái sự hòa hài, cho nên ngài thành công. Chính cái thái độ dứt khoát và tích cực, cho nên lãnh vực nào Trúc Lâm đại sĩ ngài cũng thành công cả. Đối với chúng ta thưa quý vị, có nhiều khi á chúng ta không cảm thấy có cái dứt khoát, có đúng không? Cho nên chúng ta khó mà thành công. Cho nên vậy thì từ bây giờ là quý vị nên tập cho mình có một cái thái độ dứt khoát. Làm cái gì dứt khoát ra cái đó, đừng có ễn ễn xìu xìu ha. Ễn ễn xìu xìu là mình chắc chắn là mình thấy khó thành công lắm. Tại vì sao? Khi mà mình quyết định mình đi buông cái việc đó, nửa chừng mình nghĩ chả không biết cái buông cái này, không biết có lời không hè, thôi mình buông cái khác đi, rồi nó mua nửa chừng sợ không có lời, thôi bỏ đó. Mình cứ quay, mình cứ thay đổi cái định hướng của chúng ta hoài thì chúng ta khó mà thành công. Cho nên ở đây thưa đại chúng, người Trung Hoa có nói một câu này rất là hay: chỉ cần sống một nghề thôi cũng đủ làm giàu. Mà thực mà Việt Nam mình có nói là nhất nghệ tinh nhất thân vinh á. Thưa quý vị, một cái nghề nào mà thấp nhất, mà ngày xưa chúng tôi thấy có một người bán ve chai á, bán ve chai á, quý vị nhìn qua thì coi như là nghèo nàn bần tiện lắm, nhưng mà rõ ra là cái người bán ve chai nó rất là giàu. Tại vì mình thấy chai bể, ve bể, mình cứ liệng ra ngoài đường, có ông này thì ông lượm, tại vì ai cũng liệng ra cho nên nhiều lắm, cho nên là chỉ có một người lượm ve chai thôi, bán về mà làm giàu. Thành ra đừng có coi những cái gì là thấp nhất, mà chỉ vì mình á có biết trọng cái nghề đó không thôi. Từ đây thưa đại chúng, với cái thái độ dứt khoát của Trúc Lâm đại sĩ đó, cho nên ngài thành công. Như vậy chúng ta thấy rằng nếu mà hưởng dục lạc thì trong hoàng cung ngài hưởng biết bao nhiêu cái thú vui trong hoàng cung, nhưng mà đến lúc cái ra ngoài trần tuyến thì ngài cầm quân, ngài đánh giặc là một cái tướng tài để cứu nước và giữ nước. Thì như vậy nếu nói là tội lỗi thì ngài tội lỗi cũng rất nhiều. Tội lỗi khi sống cái cảnh dục lạc trong hoàng cung, tội lỗi khi cầm binh khiển tướng ra ngoài trận phải giết giặc, có đúng không? Là giết giặc là sát sanh, biết là phải sát sanh, nhưng mà khi ra trận không giết ta thì địch giết mình. Đó, cho nên là phải tiêu diệt quân địch. Nhưng mà khi về là một Phật tử thì tu hết sức là tích cực. Và khi đi tu đó, Ngài cắt đứt tất cả mọi cái vinh hoa phú quý trong quá khứ để sống một cuộc sống khổ hạnh. Với cái ý chí cương quyết đó, thưa quý vị, chỉ trong vòng 10 năm Ngài tu, Ngài đắc đạo. Còn bây giờ, thưa quý vị, mình nhiều khi hỏi rằng tu lâu chưa? Nói là mấy chục năm rồi đó, nhưng mà mình không thấy gì cả. Ai đụng tới mình cứ cười như thường thôi. Ai đụng tới mình á, mình cũng cứ có bộ đề gai nó nổi lên đầy. Cho nên là cái năm tu nó không có giá trị, đúng không? Nói là hỏi là mình, cô biết chùa đi tu theo thầy lâu chưa? Mấy chục năm rồi đó. Nhưng mà mấy chục năm chứ đùng tới, ai đùng tới mình là mình cũng ăn thua đủ như thường thôi. Thì như vậy, thực ra trong cái thời gian mà dài, nhưng mà chúng ta chưa có hiểu, chưa có liễu đạo, chưa có nhận thức được, thì cái thời gian đó đó, nói thì quý vị rầy thầy Đồng Trung chứ nói ra nó mắc cỡ lắm, có đúng không? Thà là thời gian ít nhưng mà mình hiểu đạo, đó, cái đó mới là cần thiết. Ở đây thưa đại chúng, với cái thời gian ngắn đó đó mà chúng ta tiến tu như Trúc Lâm đại sĩ, thì Ngài đã tiến tới cái chỗ là sanh tử tự tại. Và ở đây đó cũng là một cái tấm gương sáng rực rỡ để nhắc nhở chúng ta. Tại vì chỉ sợ mình trước cái mê lầm tội lỗi mà mình không có tự răn với lòng mình, không có tự giữ được lòng mình. Chỉ sợ vậy. Chỉ sợ xuất gia mà có cái thái độ mập mờ thì không thành đạo được. Chỉ sợ là mình đi theo thầy mà mình lấp lấp lửng lửng, mình không học đạo đi tới đâu. Còn mà đối với một con người mà quyết chí tu học thì chúng ta sẽ thấy được đạo lý và sống được với đạo lý. Thành ra ở đây trong cái bài kệ Cư Trần Lạc Đạo, Ngài Trúc Lâm đại sĩ Ngài nói với chúng ta như thế này: Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơm tắc sang hà khốn tất miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Nghĩa là trong đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt nghỉ liền, nhà mình báo sẵn thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Thì thưa đại chúng, cái bài này rất là rõ ràng, có đúng không? Chúng ta nhìn cái tư tưởng của Trúc Lâm đại sĩ, chúng ta thấy có một cái điểm tương tự như Ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng, Ngài dạy rằng là đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Thì đây cũng vậy. Nghĩa là trong cuộc đời của chúng ta là giàu, chúng ta cũng vui với cái giàu, vì biết rằng đó là cái phước báo của chúng ta, có đúng không? Là nghèo có buồn phiền không? Cũng không nên buồn phiền, vì chúng ta biết rằng đó là cái nghiệp của mình, phước chúng ta chưa có, cho nên chúng ta phải sống như vậy. Chứ đừng có thấy rằng người ta giàu rồi mình bực bội lắm, mình cứ đi ra đi, mình chửi thiên hạ, đi vô mình chửi thiên hạ, đâu có lợi gì đâu, có phải không? Thấy người ta có xe đi, mình không có, mình tức quá mình chửi, đứng nhà mình chửi nhà người ta, vậy đâu có được. Đừng có làm vậy. Nghĩa là chúng ta hãy vui với những cái gì chúng ta có. Đó là cái đạo. Kính thưa đại chúng, trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng đều có cái báu vật của chính mình. Nhưng có điều mình có biết sử dụng hay không, thì đó là cái chuyện của mình. Ở đây, thưa quý vị, Ngài Trúc Lâm, Ngài khuyến cáo cho chúng ta biết rằng tất cả những cái báu vật chúng ta ai cũng có, tức là cái Phật tánh ai cũng có. Ráng mà tập, ráng mà tu, ráng mà kiếm cái Phật tánh của mình. Đừng có đi kiếm thiền, đừng có đi kiếm đạo ở ngoài chúng ta. Hà muốn nói như vậy đó. Nhìn qua cái hình ảnh của Trúc Lâm đại sĩ, nếu mà một người mà trắng tay mà đi tu, thì chúng ta có thể nghĩ rằng là đi tu vì là thời thế, ha? Hoặc là đi tu là vì miếng cơm manh áo. Nhưng mà địa vị của một ông vua sống trong cung vàng địa ngọc, lợi danh tình ái đầy đủ, mà vua quyết tâm đi bỏ, quyết tâm dứt khoát bỏ để đi tu, là chúng ta thấy trước đây chỉ có một thái tử Tất Đạt Đa để sau này trở thành một vị Phật tổ. Và chúng ta thấy Trúc Lâm đại sĩ của Việt Nam chúng ta cũng có cái điểm tương tự như vậy. Điều này nói lên một cái sức mạnh phi thường của một con người thoát tục. Vì vậy mà Tuệ Trung Thượng Sĩ, tức là thầy của Trúc Lâm đại sĩ đó, có làm một cái bài kệ xuất trần để tặng, rằng là tặng vi vật dục dịch lao khu, bài lạc trần hiêu thế ngoại du, tán thủ na biên siêu Phật tổ, nhất hồi đầu tẩu nhất hồi hưu. Nghĩa là đừng đã từng ham muốn phải long đong, ném quách mà ra khỏi bụi hồng, buông thõng bờ kia lên Phật tổ, một lần phủi vũ một lần xong. Quý vị thấy rõ ràng phải không? Nếu mà nói cái bài Hán văn thì không hiểu, nhưng mà nói cái bài Việt á, dịch nghĩa đó, thì mình thấy rằng càng tham muốn bao nhiêu thì mình càng khổ bấy nhiêu. Có đúng không? Cây nào mà cao nhiều thì bị gió càng nhiều. Tức là cây cao chịu gió, siêu vì gió. Cây mà cao thì càng khổ vì gió. Thành ra ở đây đó, Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngài nói rằng thôi ném quách đi cho rồi, đừng có thèm gian díu chi trong cuộc hồng trần. Buông thõng bờ kia lên Phật tổ, nghĩa là buông tất cả những cái bám víu, những cái dính mắc quanh chúng ta, là danh, là lợi, là tình ái, là đủ thứ. Thì đó là trên đường đi đến cõi Phật. Mà khi mà buông bỏ rồi đó, một lần vũ là một lần xong. Một lần buông ra thì đừng có dính vô. Bây giờ cái tâm tư của mình á, buông ra một hồi mình thấy mình tiếc quá mình giữ lại, hả? Buông ra một hồi mình thấy tiếc quá mình đi kiếm lại đó. Thì như vậy đó, mình vũ như vậy là chưa xong. Phải một lần vũ là một lần xong. Kính thưa đại chúng, tâm lý người đời là ưa chạy theo cái vật dục trần gian, cho nên chúng ta phải khổ sở, phải gian truân. Nếu mà can đảm ném bỏ hết, vượt ra ngoài vòng trần lụy, thì chúng ta mới thực sự là can đảm. Có như vậy đó, chúng ta mới buông thõng tay đi vào cõi đời được. Nhưng mà phải mạnh dạn dứt khoát, một lần bỏ đi là không thèm ngó lại. Cho nên vì vậy khi mà chúng ta niệm á, niệm là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn đó, quý vị nhớ không? Một trong 10 cái danh hiệu của Đức Phật có cái danh hiệu là điều ngự trượng phu. Điều ngự trượng phu là cái người giỏi điều phục cái tâm của mình. Mà điều ngự trượng phu này một lần bỏ, một lần đi là không bao giờ quay lại đó. Có như vậy mới dứt khoát, mà Trúc Lâm đại sĩ đã làm được cái việc đó. Nghĩa là một lần bỏ là không thèm ngó lại, cho nên gọi là điều ngựa trượng phu. Tâm tình của con người, một con người mà yếu yếu xìu xìu, cắt không đứt dứt không rời, bước tới một bước lùi hai bước, là kiểu giống như là cái điệu nhạc cha cha bùm bùm cha cha bùm bùm cha cha, bước tới bước lui, bước lui bước tới bước tới bước lui, rồi hồi mình giẫm một chỗ thôi hả, không đi đâu được hết. Thành ra bước tới hai bước mà lùi một bước thì kể ra còn được đi hả, mà bước tới một bước lùi hai bước thì thôi là thất bại rồi. Nhưng mà quý vị nhớ cái điệu nhạc mà cha cha bùm bùm cha cha không, cứ bước tới bước lui bước qua bước lại nhưng mà con chỗ thôi, không đi đâu hết. Đừng có học cái điệu nhạc đó, đừng có đưa cái điệu nhạc đó vô trong cuộc đời của mình là mình khổ thân đó hả. Cho nên là mình phải cố gắng làm sao bước đi mà không hề quay lại đó. Con người như vậy đó, bước lui bước tới như vậy là khó mà thành công được, không bao giờ thành công. Trúc Lâm đại sĩ cũng là con người như bao nhiêu con người khác, nhưng mà ngài đã một đi là không bao giờ trở lại. Vì vậy ngài đã thành công, để trở thành một con người hiếu thảo, để trở thành một con người anh hùng của dân tộc, để trở thành một cái vị thầy của chúng sanh. Vì vậy đó, chúng ta phải cố gắng đi mãi trên cái con đường tươi đẹp đã chọn. Như cái lần chúng tôi đã nói với quý vị, dù có vấp té trầy chân hay là những hòn sỏi phiến đá ngăn trở, nhưng mà dù có chướng ngại bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ ngăn được cái bước chân của chúng ta, không bao giờ ngăn được một cái tâm hồn phóng khoáng của một con người có cái chí nguyện quyết tiến đến cái chỗ an lạc miên viễn. Như quý vị đã có cái lòng học đạo thì ráng cố gắng cho tâm của mình dứt khoát học cho đến nơi đến chốn. Có đến nơi đến chốn chúng ta mới tìm thấy được một cái sự thảnh thơi an lạc. Người tu là cái người thấy tương lai của mình, người tu là người thấy được cái nghiệp quả phước báo của mình trong đời này và trong đời sau. Người tu là người thấy được cái tương lai sáng lạng, vui tươi, tươi an lạc, chứ không phải càng tu rồi đó càng thấy đau khổ hả. Cho nên chính vì có nhiều người thường nói rằng là thôi đi chùa mà chi, đi chùa tới mà cứ gây lộn với nhau khổ quá phiền não quá thôi không đi chùa nữa. Vậy có đúng không? Gây là tại mình gây chứ đâu phải tại tới chùa mới gây hả. Tại vì tới chùa mà nhiều người quá, cả một cái đại chúng tu học như vậy mà cái tâm của mình nó kỳ quá cho nên mình mới gây chứ. Chứ đâu phải là nơi chùa mà cái nơi để mình tới mình gây đâu. Đi chùa, tới chùa tu là phải an lạc. Nhưng mà nếu chưa có an lạc là tại vì tâm của mình kỳ cục. Tâm của mình kỳ cục thì đừng có đổ chùa, tại chùa kỳ cục. Đúng không? Thì bây giờ đó, muốn cho có tới chùa an lạc thảnh thơi thì mình coi lại cái tâm của mình coi, mình có kỳ cục không? Kỳ cục cỡ nào? Mình sửa đi. Đó, chứ đừng nói là tại vì chùa tới chùa gì mà phiền não quá thôi nghỉ đi cho rồi. Chùa đâu có phải cái nơi kỳ cục đâu. Kính thưa đại chúng, như chúng tôi đã nói đó, nghĩa là chúng ta đi tu là chúng ta thấy có một cái tương lai của mình sáng lạng vui tươi. Nếu mà mình thấy rằng mình đi tu mà thấy tối tăm đau khổ là như vậy cái sự tu học của chúng ta có vấn đề. Thành là chúng ta phải coi lại. Chính mỗi bước tiến trên con đường chân thiền mỹ là mỗi bước chúng ta hướng về cái mục tiêu cao quý, an lạc nhất, hòa bình nhất của đời mình. Cho nên chúng ta thấy có cái sự sáng lạng và vui tươi. Vì vậy khi mà nói đến xuân, chúng ta cảm nhận một cái niềm vui tràn đầy trong cuộc sống hiện tại và ngày mai. Ở đây thưa quý vị, Trúc Lâm đại sĩ Ngài có nói chúng ta như thế này: thế số nhất tức mặc, thời tình lưỡng hải ngân, cung ma hồn quảng thầm, Phật quốc bất thắng xuân. Nghĩa là số đời trong hơi thở, biển bạc lòng người tham, cung ma cai quả ngặt, cõi Phật xuân nào hơn. Kính thưa đại chúng, qua cái bài kệ này của Đức Điều Người Giác Hoàng, tức là Trúc Lâm Đại Sĩ, chúng ta thấy số đời một hơi thở, biển bạc lòng người tham. Ở đây thưa quý vị, khi mà chính bản thân của Đức Điều Ngự, Ngài thấy cuộc đời ngắn ngủi trong hơi thở, thở ra mà không hít vào là qua một cái đời khác. Thế mà lòng người thì tham cầu quá nhiều, tham không biết bao giờ ngừng, được cái này muốn cái kia, được điều này muốn điều khác, muốn mãi không bao giờ thôi. Chỉ đến khi mà hơi thở mà tắt đi rồi đó thì mới chịu dừng. Thế rồi người ta đuổi nhau tạo, giành ảnh hưởng, tranh danh đoạt lợi, rồi tự cúi mình, chính mình tự chuốc cái đau khổ cho mình. Ở đây thưa đại chúng, qua hai cái câu đầu của cái bài kệ này đó, là đánh thức mạnh mẽ để chúng ta biết rằng cuộc đời nó ngắn ngủi, không có gì để mà chúng ta phải quan trọng, không có gì để mà đáng kể. Nhưng mà lòng người của chúng ta đó quá to lớn, quá tham lam đối với kiếp người ngắn ngủi của chúng ta. Thành ra vì vậy đó, chúng ta cứ chạy theo những cái dục lạc của trần cảnh. Thành vì vậy Ngài khuyến cáo thêm, Ngài nói rằng là cung ma cai quả ngặt, cõi Phật xuân nào hơn. Ngài Trúc Lâm Đại Sĩ, Ngài chỉ cho chúng ta thấy hai con đường. Nếu mà chúng ta theo đuổi tài sắc danh lợi rồi thì chúng ta tạo biết bao nhiêu cái nghiệp xấu, thì chúng ta sẽ đi vào cái con đường nghiệp. Mà có tạo nghiệp thì chắc chắn chúng ta bị trói buộc trong cái nghiệp và bị hành hạ đau khổ. Đó là cái cảnh đau khổ đen tối. Còn nếu trong cái cuộc sống ngắn ngủi này chúng ta biết tu, chúng ta biết hướng về đạo, đem hết tâm huyết của mình tu đạo, tiến đến cái chỗ giác ngộ thanh tịnh, thì đó là chúng ta trở về với cõi Phật, tức là trở về với cái mùa xuân đẹp đẽ và an lạc thanh tịnh nhất. Vì vậy Trúc Lâm Đại Sĩ Ngài khuyên chúng ta rằng phải nhờ hai con đường. Một bên là nghiệp xấu, mà nghiệp xấu thì cái nghiệp nó đau khổ, nó bức bách. Một bên là cõi Phật an vui tự tại, lúc nào cũng có mùa xuân. Thì giữa hai con đường, quý vị thì đã nói rồi, nhưng mà chúng tôi hỏi lại, giữa hai con đường thì quý vị chọn cái con đường nào? Chắc chắn là quý vị chọn cái con đường mùa xuân, chọn con đường an lạc. Vậy thì đầu năm mời quý vị vỗ cho mình một tràng pháo tay thật lớn hả? Cảm ơn đại chúng. Như vậy quý vị đã lựa chọn cho chúng ta một cái con đường rộng thênh thang để mà đi. Và hiện tại chúng ta đang đi trên đường rộng thênh thang đẹp đẽ, tươi mát an lạc. Và tương lai chúng ta cũng đi trên con đường rộng thênh thang tươi mát an lạc, tức là con đường về cõi Phật. Qua cái hình ảnh của Trúc Lâm Đại Sĩ, chúng ta, Ngài cho chúng ta một cái bài học hết sức là cao quý. Nghĩa là chúng ta sống trong trần tục mà khéo biết đạo, chúng ta vẫn thấy vui. Về cái cảnh đời có thay đổi thì chúng ta tùy theo thời mà linh động. Như Ngài nói rất rõ, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ. Đừng cố chấp, đừng có câu nệ, đừng có cứng nhắc. Càng cố chấp, càng câu nệ, càng cứng nhắc bao nhiêu đó thì tụi mình đau khổ bấy nhiêu. Phật đã sẵn có nơi trong tâm mọi người chúng ta. Ngài khuyên rằng chúng ta đừng có nên tìm đông chạy tay mà tìm. Cái khôn ngoan khéo léo của chúng ta là cái đối cảnh tâm không đồng. Chính nơi đó là thiền. Người học đạo mà chúng ta nhận thấy Phật đã sẵn nơi tâm của mình, nhưng mà muốn Phật hiện ra thì tâm của chúng ta đừng chạy theo cảnh. Quý vị nhớ có phải không? Nghĩa là Phật sẵn có trong tâm của chúng ta, nhưng mà muốn cho Phật hiện thì tâm đừng chạy theo cảnh. Thì thưa đại chúng, cái lối tu của Trúc Lâm Đại Sĩ là một lối tu rất là đơn giản. Những cái điều mà Ngài giới thiệu, Ngài nhắc nhở chúng ta, Ngài khuyên nhủ chúng ta cũng rất đơn giản, có thể nói rằng rất là cũ. Mọi người khó tin khó nhận, nhưng mà đó là thật. Tại vì như có lần chúng tôi thưa với quý vị, cái tinh thần triết học và thiền học của Trúc Lâm Đại Sĩ là một cái tinh thần hiện thực. Đói ăn, khát uống, mệt thì nghỉ. Đó là cái lối tu đơn giản mà cũng thật là cũ, nhưng mà người đời khó tin khó nhận. Vì khó tin khó nhận cho nên chúng ta chưa bao giờ bước vào cái cảnh giới của chư Phật. Bây giờ thưa đại chúng, hôm nay là đầu năm mới và cũng là ngày cầu an đầu năm, chúng tôi gợi lên một cái ý này để giới thiệu đến đại chúng, và hy vọng rằng đây là cái bài học đơn giản, một cái lối tu rất là nhẹ nhàng, để cho quý vị thấy rằng nó cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta coi đó là một cái phương châm để tu tập. Đói ăn, khát uống, mệt thì nghỉ, đừng buồn phiền gì cả. Thì chắc chắn quý vị đã và đang đi trên đường về cõi Phật. Đó là bài pháp mà chúng tôi giới thiệu đến với đại chúng hôm nay. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử. Đều trọn thành Phật đạo.